Lời Chúa trong sách tiên tri Isaiah có viết rằng: Thần khí Chúa ở trên tôi, bởi người đã sức dầu cho tôi. Người đã sai tôi đem tin mừng cho người nghèo khó, ban bố ân xá cho kẻ tù đầy, cho người đuôi mù được thấy, cho kẻ bị áp bức được giải oan, loan báo năm hồng ân của Chúa. Với ước mong thi hành sứ vụ Chúa truyền, Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp kính mời quý vị theo dõi Thần Khí Đạo với Linh Mục Mikae Du Xe Nguyễn Trường Luân, dòng Chúa Cứu Thế.
Chảy miên man vào trong con từ đó đến một lần và ngàn đời về sau.
Em dìu đưa chân con bước, là tình thương giúp thương mẹ mẹ, rộng tay cha đỡ nâng con hèn yêu, mãi một đời tình thắm sâu ân
Thánh thư Tin Mừng đoạn 8, chúng ta tiếp tục đọc và đọc lại câu 26, câu 27. Ta chưa học hết đoạn này. Cũng vậy thần khí đỡ đền tình cảnh yếu hèn của ta, vì cầu xin thế nào cho phải ta nào có biết. Song chính thần khí chuyển cầu cho ta bằng những tiếng rên khôn tả. Nhưng đấng dò thấu lòng dạ, biết hứng của thần khí, người biết thần khí chuyển cầu cho các thánh rập theo ý Thiên Chúa. Thánh thư Tin Mừng là thư của ông Thánh Phaolô gửi cho Giáo hội Công giáo Roma, gửi cho từng người Công giáo chúng ta. Và Thánh thư Tin Mừng chúng ta biết là thư để giúp chúng ta hiểu được Tin Mừng. Đó là cái điểm đầu tiên. Cái điểm thứ hai đó, trong đây anh chị em tìm hiểu được, chúng ta tìm biết, chúng ta học biết được về thần khí thánh, tức là Đức Chúa Thánh Thần. Không có Đức Chúa Thánh Thần, anh chị em khó hồng mà hiểu được các thư của Thánh Phaolô hay là thư của Thánh Tông Đồ. Bởi vì đây là những người tràn đầy thần khí, và khi đầy thần khí họ được linh hướng, họ viết ra, họ viết trong thần khí. Tất cả lời Chúa là lời thần khí, lời sự sống, lời chân lý. Và vì vậy anh chị em đọc với cái trí khôn của anh chị em không thể nào hiểu thấu được, và nhiều khi hiểu lầm, ngộ nhận. Vì vậy khi mà chúng ta đọc thư của ông Thánh Phaolô hay là thư của tất cả các thánh tông đồ đó, thì biết rằng phải có thần khí thì mới hiểu được. Và vì vậy chúng ta biết cái mục đích thứ hai mà chúng ta đọc hay là chúng ta học thánh thư Tin Mừng á, thư ông Thánh Phaolô á, là để chúng ta học biết về Đức Chúa Trời ngôi ba, Thiên Chúa hằng sống, Chúa Tể càn khôn, đấng tạo thiên lập địa và đấng đang duy trì anh chị em trong tồn tại. Anh chị em tiếp tục hiện hữu là do Đức Chúa Thánh Thần duy trì. Anh chị em ngồi đây được, anh chị em nghe được, anh chị em tim vẫn còn đập, mắt vẫn còn nhìn thấy, trí vẫn còn hiểu được, là bởi vì Chúa duy trì. Có nhiều người làm tưởng rằng như thế này, là Thiên Chúa từ nguyên thủy Ngài dựng nên đất trời, dựng lên văn vũ trụ á, Ngài dựng lên lần đầu tiên là thế thôi, rồi Ngài rút lui, giống như là cái ông thợ làm đồng hồ vậy đó. Ông làm ra cái đồng hồ xong ông chạy đi đâu, hay ông bán cái đồng hồ rồi không biết, mất tâm mất tích, không biết ông đâu. Cái đó không có đúng. Không phải Đức Chúa Trời không phải là một thợ đồng hồ hay là một cái thợ mà thợ chế tạo ra chiếc xe hay là gì đó. Không, Chúa không phải, Đức Chúa Trời không phải là thợ. Ngài tạo dựng nên vũ trụ, nhưng mà Ngài còn tiếp tục duy trì vũ trụ vạn vật trong hiện tại hay là trong thực tại, trong tồn tại đó. Nếu mà Ngài không hiện diện, Ngài là nền tảng của chúng ta, là nền móng, là cơ bản, căn bản của chúng ta đó, là gốc rễ của chúng ta, thì anh chị em không có ai hiện hữu được. Bởi vì sự hiện hữu của mình, anh chị em có được là do Chúa cho, và chúng ta lệ thuộc vào sự hiện hữu của Chúa. Chúa là đấng tự hữu và toàn hữu. Và vì vậy khi mà anh chị em đọc mà chúng ta học về thần khí đạo hay là về Đức Chúa Thánh Thần đó, thì chúng ta học làm thế nào để được tiếp tục hiện hữu, tức là tiếp tục có, mà có trong sự hạnh phúc vĩnh cửu, vĩnh phúc. Có nghĩa là anh chị em học về thần khí, học về Đức Chúa Trời là anh chị em học làm sao trở nên nước trời trong mình, nơi mình, cho người, và hiển nhiên để tôn vinh Thiên Chúa. Chúng ta đọc cái đoạn này chỉ có hai câu mà chúng tôi giảng cũng gần một tháng rồi. Chúng ta có thể rút ra được biết bao nhiêu những cái đặc tính hay là cái thuộc tính của Đức Chúa Trời ngồi bà nhé. Hôm thứ hai chúng ta đã học cái phần này. Sự hiện hữu của tôi và anh chị em á, sự hiện hữu của tôi và anh chị em gồm có ba cái cột trụ. Như cái kiềng ba chân không có một trong ba thì không thể nào gọi là hiện hữu hạnh phúc được. Thứ nhất, chúng ta muốn hiện hữu thì chúng ta phải tiêu thụ, chúng ta phải tiêu hóa, tức là ăn. Tiếng Việt Nam nói nôm na là ăn. Không ăn thì anh chị em không thể nào tiếp tục tồn tại được. Cứ nhìn ăn đi, nhìn ăn nhìn uống anh chị em chết. Ăn uống thở, ăn uống thở. Đó là thức ăn của mình đó, cho cơ thể đó. Ăn là thứ nhất, tiêu thụ đó. Thứ hai là ở. Ăn mà phải còn biết ở nữa. Biết ăn mà không biết ở đó, thì sẽ trở nên cái gì? Chúng ta đã biết rồi, cha mẹ cho con cái ăn, ăn học, phải không? Mà không dạy cho con biết ăn ở thì con cái lớn lên làm gì? Ăn cướp, đúng rồi. Ăn gian, ăn hiếp. Ăn gì nữa? Ăn thịt chó hả? Ăn gian, ăn cướp, ăn hiếp người ta. Nhiều ăn lắm cái thứ anh chị, bởi vì không biết ở. Ăn và ở là hai cái cột trụ đó. Và thứ ba, cái người mà biết ăn ở là người biết yêu. Mình không biết cách ăn ở đó thì anh chị em biết gọi là chúng ta có cái tình đó, nhưng mà cái tình đó là ngụy tình chứ không phải là chân tình. Cái tình yêu đó là chỉ quy kỹ cho mình, cho tôi và cho tôi mà thôi. Tôi sống cho tôi, miễn sao tôi thấy cơ thể được sảng khoái thoải mái và mọi người phải cung phụng tôi. Yêu nhưng mà yêu mình đó, yêu mình cách quá đáng, cực đoan, gọi là ích kỷ hay là quy kỷ. Cái con người đó trước sau gì cũng khổ thôi, cô độc cô đơn, không ai ở được với người đó. Yêu là gì? Yêu là ăn ở với nhau hay là ở với nhau. Hôm thứ hai chúng ta đã học điều này rồi. Cái cột trụ thứ ba là yêu, mà yêu phải yêu cho đúng cách, gọi là chân tình đó, tình yêu chân thật đó, là phải biết cách ở với nhau. Nếu mà anh chị em không biết cách ở với nhau thì anh chị em ở một mình, mà cái cách thức tốt nhất để ở một mình là vào trong hỏa ngục. Bởi vì trong hỏa ngục ai cũng cô đơn hết, bởi vì ai cũng lo cho mình hết đó. Anh chị em vào trong thiên đàng thì có nhau, có gia đình, có tất cả mọi người với nhau, tất cả mọi người đều nhường nhau và tất cả mọi người đều yêu thương nhau, do đó ai cũng cho người khác trên mình hết đó. Còn trong hỏa ngục ai cũng tôi là trời hết đó. Anh chị em khỏi cần phải vào trong ngục sau khi chúng ta chết. Chúng ta ở đây nè, trong dương gian nè, thế giới này, anh chị em cũng đã thấy hỏa ngục khi mà cái con người đó chỉ có biết ích kỷ thôi. Đã là hỏa ngục rồi, gần đó là ta thấy nóng rồi, thấy lửa rồi. Cái gì cũng phải là mình hết á. Đó là cái vấn đề chúng ta ôn lại, ôn bài lại thôi, ôn bài lại. Thì bây giờ Đức Chúa Thánh Thần đến, Đức Chúa Thánh Thần thấy con người đó ích kỷ, con người đã bị lụy phục dưới cái sự áp buộc của Thiên Chúa mà, bắt buộc tất cả tạo thành quằn quại, rên xiết trong đau khổ. Và con người cũng vậy, và con người phải hư đi, phải hư luôn. Bởi vì con người, anh chị em đã nhớ rồi, chúng ta đã nói về cái sạch và cái dơ. Dơ là sao? Bệnh là sao? Là bởi vì chúng ta ứ động lại. Chúng ta ứ động lại, bây giờ chúng ta đổ nước vào một cái vũng đó mà để nó hoài, từ từ nó thối à. Con ruồi nó đến nó đẻ trứng trong đó hay là cái gì đó, người ta thả đủ thứ chuyện đó, từ từ nó thối. Một cái hồ nước Hòn Long Bộ, có Đức Mẹ La Vang ở nhà dòng đây nè, để nước mà nó không có chảy đó, không có cái bơm nước mà nó bơm rồi hút nước ra, đó, nước gọi là tiếng Anh gọi là running water đó, nước mà nước sạch, nước trong nó cứ chảy rồi nó hút ra rồi đổ vào, cứ như vậy đó thì từ từ nó ứ động lại, anh chị em thấy cái nước tự nó hôi. Có không? Hồ cá, anh chị em có ai có hồ cá nhà không? Tự động nó hôi thôi. Phải không? Thử coi bây giờ chúng ta để cái răng mình không đánh không rửa đó, ăn xong để ngày ngày này sang ngày nọ đi ra chúng ta chỉ hà hơi một cái là có người khác xỉu rồi. Tự nhiên nó hôi à. Tụi mình ứ động mà. Bệnh. Dơ. Bởi vì con người ích kỷ là cho tôi và cứ tích lũy cho tôi. Chúng ta yếu là bởi vì chúng ta tích lũy, chúng ta cứ chấp chứa chấp. Không phải là của cải tiền tài đâu, ngay cả những cái gì người khác làm cho mình, mình không vui lòng, không bằng lòng, không hài lòng, gọi là không cùng cam chịu khổ đó, với Đức Chúa Trời đó, với Chúa Giêsu Kitô đó. Là chúng ta cứ như này, chấp chứa, đầy bụng đó, bụng nó phì ra, căng thẳng. Tại sao căng thẳng? Có người nói con bị, thứ nhất là con căng thẳng bị stress quá, cha ơi con bị stress, căng thẳng, tại sao căng thẳng vậy? Tại sao vậy? Ứ, cứ ứ động, cứ chấp chứa thôi, chấp chứa cái gì? Người ta nói cái câu đó thôi à. Mà mình không hiểu cái ý, cái tâm ý là cái chủ ý của người đó. Mình cứ cho là người đó có cái tâm xấu, cái ý xấu. Có thấy người ta tới, người ta nói rất là hùng hổ đó. Nói, thì chúng ta cứ nghĩ cái người này ác nè, cái người này muốn hại tôi nè. Trong đầu của mình đó, cái tư tưởng của mình đó, thì bắt đầu chúng ta có cái gì gọi là quyết đoán. Đoan. Coi cái tư tưởng của mình hay là cái quyết đoán của mình như là Đức Giáo Hoàng công bố một tín điều á. Bất cứ cái gì mà chúng ta quyết đoán mà chúng ta cho nó là đúng đó, cái là bất khả ngộ đó. Anh chị em một khi mà đã cho mình bất khả ngộ rồi đó thì kính thưa anh chị em chỉ có căng thẳng thần kinh thôi. Cứ ứ trong đầu, trong lòng của mình. Và con người như vậy đó, con người ứ đầy. Không phải là chỉ có cơm hay là tiền, nhưng mà ứ đầy những cái cảm tình, tình cảm hay là dục tình vô độ đó. Giận mà cứ để trong lòng hoài. Thấy không? Bực là buồn, rồi bực, tức, rồi giận rồi ghét. Thấy không? Rồi ghét cay, ghét đắng. Chúng ta biết cái diễn tiến nó như thế nào mà cứ lặp đi lặp lại trong lòng mình như thế này nè. Lặp đi lặp lại hoài à. Căng thẳng, thần kinh nó căng ra. Nó thẳng ra, thế nào cũng đứt. Mà khi mà thần kinh đứt rồi thì chuyện gì xảy ra? Tai biến mạch máu não hả? Biến não hả? Tai biến đủ thứ chuyện. Mình yếu, cái anh chị em, cái người mà như vậy, cái người đó yếu. Trong cơ thể cũng yếu, trong tinh thần cũng yếu nữa. Bị ứ động, không có thông, không có đả thông, nhớ cái chữ đả thông rồi phải không? Đả thông là gì? Đánh cho một cái. Đả thông là đánh, đả là đánh mà. Đánh cho nó thông, cho nó suốt, đánh cho nó suốt. Các bậc sư phụ, khi xưa đó như vậy đó. Chúng ta đã học cái chữ ngu rồi phải không? Chữ dốt rồi phải không? Cả mấy tháng trời học chữ ngu và chữ dốt. Có nhiều người không biết thế nào là ngu dốt, cho nên phải học cái chữ dốt và chữ ngu, rồi chữ làm lạc. Và cái người ngu dốt thì làm sao? Phải đả thông. Thầy cầm cái roi quất một cái, không phải là quất để mà hại đâu, thực sự đánh một cái đó, tỉnh ngộ liền tức khắc à. Cái cảnh, cái tình cảnh yếu hèn của chúng ta cần một cái quyền lực, quyền lực tối cao để mà đả thông chúng ta. Cái tình cảnh anh chị em phải hư luống, phải chết, chúng ta bị ứ động, chúng ta phải bệnh, chúng ta phải khổ, chúng ta phải đau, chúng ta nhức nhối quằn quại, rên rỉ riêng xiết, không biết làm sao để mà thoát khỏi cái cảnh khổ này, thì Đức Chúa Trời ban cho chúng ta thần khí thánh, thần khí đỡ đần tình cảnh yếu hèn của ta. Anh chị em thấy thứ nhất nha, đây nè, anh chị em biết Đức Chúa Trời ngôi ba, Đức Chúa Thần thứ nhất. Đây là thần khí đạo, đây là học về Đức Chúa Thần đây. Thứ nhất, anh chị em biết khi nào có thần khí, khi nào có Đức Chúa Trời. Nâng đỡ trong cảnh yếu hèn. Thứ nhất, Đức Chúa Thần nâng đỡ của mình nhé. Thứ hai, đọc nha, đọc với chúng tôi, đọc lại. Đọc lại cho để thấy, tôi nói có sắc, nó có chứng. biết Đức Chúa Thánh Thần. Thứ nhất, thần khí đỡ đần nha, việc của Đức Chúa Thánh Thần làm á, Ngài không phải là một danh từ, Ngài là một hành động. Đức Chúa Thánh Thần là hành động, Ngài đỡ đần nha. Thứ hai, cầu xin thế nào cho phải, ta nào có biết xong thần khí chuyển cầu. Thứ hai, Đức Chúa Thánh Thần cầu nguyện, mà cầu nguyện thì phải có lời, phải biết nói chứ. Mà cái lời đó đó chuyển cầu, mà đây là không phải chuyển cầu, chuyển cầu cho chúng ta theo ngôn ngữ của con người hay là thú vật. Không phải nói thú vật đó, nó sủa, chó nó sủa, mèo nó tru như thế nào đó. Không, con người thì nói ngôn ngữ, nó có lý, có lẽ, nó tôn ti trật tự mà. Mà đây là ngôn ngữ của Đức Chúa Trời. Thì có nghĩa là khi mà nó chuyển cầu thì phải có một cái trí khôn là thượng trí vô song. Thứ nhất, Đức Chúa Trời là sức mạnh để đỡ đần chúng ta. Thứ hai, khi mà chuyển cầu cho chúng ta, bởi vì chúng ta không biết cầu nguyện như thế nào, mình ngu mà, mình dốt mà, mình lầm lẫn mà, phải không? Thì Ngài mới chuyển cầu cho ta để đúng theo thánh ý của Thiên Chúa. Thấy chưa? Đức Chúa Thánh Thần, anh chị em làm sao nhận định được đâu có Đức Chúa Thánh Thần? Ngài là sức mạnh để đỡ đần chúng ta, Ngài là sự khôn ngoan của Thiên Chúa để chuyển cầu chúng ta qua lời cầu nguyện của Ngài, tiếng một cái tiếng nói không thể diễn tả được, tiếng rên không tả. Và thứ ba, đây là Đức Chúa Thánh Thần đứng dò thấu lòng dạ, biết hứng của thần khí, linh hứng. Khi mà anh chị em đụng với Đức Chúa Thánh Thần thì anh chị em được linh hứng. Chúa Thánh Thần là sự linh hứng, là ơn linh hứng. Linh hứng làm cho chúng ta mạnh mà, làm chúng ta thông. Tôi kể lại cái chuyện này của anh này, anh là một bác sĩ giỏi lắm, không phải là bác sĩ gia đình hay là lo phòng mạch hay làm trong nhà thương. Anh là một bác sĩ chuyên môn về cái ngành là biogenic engineering đó, tức là nghiên cứu về genetic là cái gì ha? Di truyền ha? Và là thì nghiên cứu đó, người ta có thể là người ta manipulate, tức là người ta chiết tạo được con người là tế bào này nọ, rồi người ta có thể lấy một cái tế bào gốc của con người, một bộ phận nào đó, một cái chi thể nào, thí dụ như lấy cái lỗ tai của anh chị em, lấy cái tế bào gốc của lỗ tai, người ta cấy vào trong cái thân của con chuột, mà chúng tôi đã thấy cái hình ảnh này rồi. Thế con chuột á, nó bò con chuột mà chuột thí nghiệm đó. Đó, người ta cấy vào trong cái thân của nó thì thân của nó mọc lên cái lỗ tai giống y như con người vậy đó. Cái ngành này là ngành gọi là cutting edge technology, là science, là khoa học, mà khoa học là dẫn đầu ngày hôm nay đó. Anh là bác sĩ kiểu đó đó, khoa học gia. Thì anh rất là giỏi, anh mới anh có vấn đề, anh đến gặp tôi trên San Jose, anh xin gặp rồi anh giới thiệu con là như thế này ha. Và bởi vì con chế tạo ra nhiều cái loại thuốc đặc biệt, nhưng mà khi mà làm ra cái điều đó thì đụng phải luật pháp, thì có nhiều chướng ngại trong luật pháp lắm. Do đó anh quyết định, anh đã là bác sĩ rồi, rất là giỏi rồi, anh đi học làm luật sư luôn. Anh vừa là bác sĩ mà vừa là luật sư nữa, người Mỹ giỏi lắm. Có cái chuyện lạ là một cái người bác sĩ, người luật sư như vậy là giám đốc của một công ty lớn, nhưng mà một lòng kính sợ Thiên Chúa. Và anh kể lại là cái bữa đó anh từ ở San Jose, anh lái xe về San Francisco đó. Thì trong cái lúc mà anh lái xe thì trong đầu óc đang suy nghĩ nhiều chuyện lắm, những công việc của công ty. Và anh có một cha linh hướng, một cha như cha dòng tên thì phải. Và ngài dạy cho anh cầu nguyện và kết hợp với Chúa Thánh Thần. Thì cái lúc đó đang lái xe như giữa đường đó, trời xe đường freeway chạy rất là nhanh. Thì tự nhiên anh thấy có một cái sự hỗn loạn đâu đó, thấy một cái viễn ảnh, một cái hình ảnh đó nó xảy ra trước mắt anh, là xe này đụng xe kia, xe đụng xe nọ, rồi cứ nhồi lên nhau, rồi chồng lên nhau, rồi tan tành hết. Và cái chuyện lạ là anh thấy trước rồi nó xảy ra sau. Và khi nó xảy ra đó thì anh thấy như thế này, giống như là có một cái sức mạnh nào đó nói với cái trí của anh, nói với cái lòng của anh như thế nào đó, và cầm cái tay lái và lái. Và xe này đụng xe kia đụng xe nọ, đụng hết. Và trong khi đó thì anh lái chiếc xe, anh lách hết xe này xe nọ, anh lách qua luôn cả cái khu vực mà người ta bị kẹt xe mà bị tai nạn đó. Mà anh không hiểu tại sao mà anh có thể lái qua được. Anh kể lại với chúng tôi nghe cái chuyện đó. Đây là một khoa học gia, một bác sĩ, một luật sư nhé. Thần khí đỡ đần chúng ta ngày là sức mạnh khi chúng ta yếu hèn. Thần khí chuyển cầu cho chúng ta. Mà cái lời chuyển cầu của Ngài lạ lùng lắm. Cái anh chị em không phải là chuyển cầu như là anh chị em đến nói xin cha cầu nguyện cho con như cha mẹ đó, bà mẹ hay là bà tới bồng đứa bé nói cha cầu nguyện cho đứa con của con. Đó là chuyển cầu đó. Mình không có chắc được. Còn khi mà thần khí chuyển cầu là xảy ra. Là khi thần khí chuyển cầu thì anh chị em sáng trí ra được đã thông trong lý trí của mình. Còn trong cái cơ thể mình đang yếu hèn, yếu nhược đó thì cũng đã thông, mình có sức mạnh. Rồi khi mà thần khí chuyển cầu chúng ta, mà thần khí là linh hứng mà, thì anh chị em không phải là được có sức mạnh, được sáng trí ra, mà anh chị em lại đi vào trong sự sống của Thiên Chúa nữa, được linh hứng mà. Thì chúng ta có sự sống mới nữa. Đọc lại hai câu thôi để biết về Đức Chúa Thánh Thần như thế nào. Có phải không? Có cái gia đình nào đó đây mà tới đây xin cũng 6 tháng rồi. Lên đây mấy năm mà không có con đó. Nghe nói có ai bồng lên là có con. Có phải không? Chứ không có đi lễ hôm nay hả? Có một gia đình. Đấng dò thấu lòng dạ biết hứng của thần khí. Thần khí chuyển cầu cho thánh. Rập theo thánh ý của Thiên Chúa. Bởi vì thần khí thánh của Thiên Chúa, Đức Chúa Thánh Thần biết Thiên Chúa muốn cái gì. Ý định của Thiên Chúa là gì. Cái chuyện lạ nó xảy ra không phải là chỉ có được anh chị em được ơn chữa lành đâu. Chuyện lạ xảy ra là anh chị em bước vào trong đời sống của Đức Chúa Trời, ở trong con tim của Đức Chúa Trời, ở trong thần khí của Ngài, sống với Ngài, sống trong Ngài, sống nhờ Ngài. Ba điểm, tự trung lại ba điểm nha, về Đức Chúa Thánh Thần. Ngài là sức mạnh đỡ đần chúng ta. Ngài là sự khôn ngoan thượng trí để chuyển cầu cho chúng ta biết, bởi vì Ngài biết thánh ý của Thiên Chúa. Và Ngài là linh hứng. Và linh hứng thì đưa chúng ta vào trong mặc khải. Và những cái mặc khải mà anh cho em biết đã là mặc khải thì nó không phải là chân lý. Chân lý là gì? Chân lý là những chuyện gì nó đã xảy ra, nó là luật rồi. Chân lý là cái vết chân. Có người đi qua, Chúa đã đi qua rồi, thì chúng ta đi theo cái vết chân, cái gót chân của Chúa đó. Có nghĩa là nó đã hóa thạch rồi. Là như vậy anh chị em không đi ngược lại được. Mà khi mặc khải á, là anh chị em thấy Chúa trong thực tại. Linh hứng á, là để anh chị em thấy Chúa trong thực tại. Tức là linh hứng anh chị em sẽ trực kiến hay là trực nghiệm, là anh chị em chứng nghiệm Chúa. Thấy Chúa diện đối diện, thấy thực tại Chúa ở trong mình, ở với mình. Đó là linh hứng đó. Tôi lấy làm lạ lắm, có những cái linh hứng xảy ra mà khi nó xảy ra rồi mình nhìn lại nó quả thật tôi không thể nào làm được việc đó. Mà nó xảy ra. Mà tại sao mà tay tôi làm được, lời tôi nói được hay là chữ tôi viết ra được. Mình coi lại không, quả thật không phải là mình. Bởi vì Chúa hiện diện nơi đó đó. Anh chị em có bao giờ nghiệm cảm được cái chuyện đó không? Có không? Những người nào đã được ơn đánh động trở lại với Chúa. Ông tới nói nè, bà tới nói nè, cha tới nói, mẹ nói, anh chị em, tất cả mọi người nói, không ai nghe hết á. Tự nhiên đến dòng chú có thế. Không cha nào nói, tự nhiên trong tích tắc đòi đi xưng tội. Mà đi xưng tội không phải là một người đi, cả nhà đi xưng tội. Tự nhiên gặp được Chúa. Đúng là Chúa, thấy Chúa, thấy nhưng Chúa thương mình quá sức, quá đổi. Không có lời nào diễn tả được, mà con chỉ muốn, con muốn ở lại, con muốn trở lại, con muốn cứ được hoài, được mãi. Được ở với Chúa hoài, không phải là ở trong chân lý mà thôi, mà ở với Chúa. Linh hứng là chỗ đó đó, kính thưa anh chị em. Đó là Chúa Thần. Anh chị em có muốn được điều đó hay không? Có những người hỏi tôi nó như thế này. Sáng nay có người San Francisco gọi đến nói, thưa cha, con là cũng là mười mấy năm, không biết phải là mười mấy năm, mà lâu lắm rồi đi thiền, tập thiền. Ở đây chắc cũng có nhiều người biết thiền phải không? Có những người thiền, rồi có những người dùng nhân điện, rồi người mở luân xa này nọ đủ thứ chuyện. Thì con đến con gặp cái người này, thầy dạy thiền cho con, mà nói là đề mục của con để con thiền á là Đức Mẹ Maria. Thiền Đức Mẹ Maria. Thì nói rằng con đem về cái ảnh Đức Mẹ. Và con có nhìn ảnh Đức Mẹ. Và nhìn đi, nhìn lại, nhìn hoài, nhìn mãi. Cho đến khi nào mà con nhìn con thấy một cái chấm sáng. Một cái chấm sáng thôi đó. Và cứ nhìn vào cái chấm sáng đó từ từ. Chấm sáng đó lớn ra, thấy Đức Mẹ hiện ra. Đó, thiền đó. Và khi mà con nhìn Đức Mẹ rồi, con nhìn cố gắng nhìn sao chấm sáng. Thì thấy choáng váng mặt mũi. nhìn hoài nó nhức đầu. Thiền cũng vẫn theo. Rồi cứ nghe nói là đi đến cầu nguyện canh tân đặc sủng, mà tôi nói như điều này, nói điều này ra đó, kính thưa anh chị em, tôi thấy là sẽ có những người hiểu lầm, nói rằng cha lại chống canh tân đặc sủng. Mà chúng tôi giảng Đức Chúa Thánh Thần mà, làm sao chống được. Thì có người đến, con cũng đi theo canh tân đặc sủng, rồi cái còn đến cái cầu nguyện. Thì có một đám anh chị em giáo dân rất là thân thương và đạo đức xuất sắc, đặt tay đến đầu con cầu nguyện, cảm đám cầu nguyện. Còn một hồi lâu thật lâu thấy con không ngã. Thấy không ngã, nói chắc này nó có tà, con này nó có tà rồi, nó có gì đó. Mới đem con đến đưa cho cha đặt tay cầu nguyện, rồi cả đám cũng đặt tay cầu nguyện. Và đặt cha đặt tay cũng thật là lâu, con cũng không ngã. Nói thằng này, con này là bị tà rồi. Mà con thấy là trong cái cơ thể con á, nó thấy như là có một cái chất đen đen đó, nó chảy từ ở trong cơ thể, nó chảy từ trong hồn, nó chảy xuống dưới chân, ngay cái chỗ cái chân chân cái đó, như là một cái viên bi mà đen tròn á, như viên mà viên bi bằng sắt, bằng thép á, xoay xoắn xoắn như thế này nè, con không ngã. Choáng váng thôi. Và người nào người nấy thì người ta ngã, con không ngã thì người ta cho là con có quỷ nhập hay là vì theo quỷ. Con tới con quỳ trước Đức Mẹ, con cầu nguyện và khóc quá xá. Mà không biết tại sao. Thì mới gọi đến chúng tôi hỏi, thưa cha, con không hiểu cái hiện tượng này có ý nghĩa là gì. Cái thứ anh chị em, đây là cái điểm chính. Anh chị em khi được một cái cảm nghiệm nào đó, thì chúng ta bắt đầu suy nghĩ có ý nghĩa của cái cảm nghiệm đó là gì. Rồi mỗi người giải thích, nào là thị kiến này có nghĩa là như thế này, thị kiến nọ, muốn giải thích như thế nào thì giải như là thầy bói vậy đó. Mà cái tâm trí chúng ta vẫn bám vào trong cái hiện tượng. Hiện tượng ưng phúc hay là đặc phúc hay là đặc sủng, hiện tượng thôi. Những người chỉ đi theo hiện tượng, thấy bên ngoài người ta ngã rồi là giải thích tại sao ngã. Có người cứ cúi lễ hỏi sao, thưa cha, con tới đây con thấy người ta ngã, tại sao con không ngã, đến chừng nào cha cho con ngã. Tôi thấy tôi muốn xô một cái cho ngã. Là đổ thừa cha xô. Hiện tượng thôi à. Cái đạo đạo hiện tượng. Có một cái ngành học là hiện tượng học. Anh chị em biết không? Phenomenology đó là hiện tượng học. Và anh chị em cứ đi theo hiện tượng thôi đó. Thì anh chị em giống như đi bắt gió, hay đi bắt mây, hay là đi chạy theo bướm bướm á, cũng bắt được, hay là bắt chuồn chuồn đó. Hồi nhỏ đi chạy theo bướm chuồn chuồn á, phải không? Bắt nó, mình phải rất là tinh lặng, mình chờ tới từ chụp nó một cái, nó quay lại nó cắn cái tay một cái là buông rồi, bay rồi. Bắt dế phải đi bắt. Chừng nào được? Hiện tượng theo hiện tượng, anh chị em theo hiện tượng á thì anh chị em chỉ khổ thôi. Tại sao không theo hiện tại của Chúa mà cứ theo hiện tượng? Chúng ta phải học hiện tại, phải sống học sống hiện tại. Chúa ở với mình. Ngài là sức mạnh đỡ đần ta, Ngài là thượng trí khôn ngoan để mà chuyển cầu cho ta, mà Ngài chuyển cầu thì chắc chắn được. Ngài là linh hứng để cho chúng ta được chứng nghiệm Thiên Chúa trong hiện tại. Tôi nói với chị đó, tại sao không ở với Chúa trong hiện tại mà cứ tưởng nhớ về quá khứ để mà nói về cái ý nghĩa của hiện tượng. Trong khi đó Chúa ở đây nè, Chúa ở với mình nè. Mặc kệ Chúa, con chỉ nhìn người ta ngã thôi, có nhìn người ta nói tiếng lạ thôi. Trong khi đó Chúa muốn đến với con, Chúa muốn nói chuyện với con, Chúa muốn chuyển cầu cho con, Chúa muốn đỡ đần con, Chúa muốn linh hứng con, thì con không cần thiết, không thiết tha gì với Chúa. Câu hỏi là anh chị em muốn cái gì? Anh chị em có muốn được Chúa Thánh Thần ở với mình hay không?
Lòng con đứng đợi con gắng bó, xin dẫn đưa con vào tiến vào hôn lễ tình yêu, xin dắt con đi theo Ngài trên mọi đường đi nước ta, tựa nàng dâu trong cuộc tình duyên đất. Lạy trở thành hy lễ tình yêu. Như cánh hoa kia bên đường, thân phận mong manh yếu đuối, được Ngài yêu để thuộc về Chúa suốt đời.
Đọc lại câu 26 và câu 27. Đối với anh chị em nào lần đầu tiên học Thánh Kinh và cách riêng đọc Thánh Phaolô thì chúng tôi xin nhắc lại, đến nay là hơn 2 năm rồi chúng ta đọc chưa hết đoạn 8 trong 16 đoạn của Thánh Thư Tin Mừng thư Thánh Phaolô gửi cho giáo đoàn Roma, mất 2 năm. Vì vậy có những người đến đây chưa được khai tâm, chúng ta cần phải nghe lại từ đầu. Chúng ta đã học 2 năm rồi. Với có câu 26, 27 trong đoạn 8 mà chúng ta cũng mất gần một tháng trời để học hai câu này. Xin đọc lại cùng với chúng tôi câu 26. Cũng vậy thần khí đỡ đần tình cảnh yếu hèn của ta. Vì cầu xin thế nào cho phải, ta nào có biết. Song chính thần khí chuyển cầu ta cho ta bằng những tiếng rên khôn tả. Nhưng đấng dò thấu lòng dạ biết hứng của thần khí, người biết thần khí chuyển cầu cho các thánh rập theo ý Thiên Chúa. Chúng ta gọi là thần khí đạo. Có một cái ngành pneumatology, tức là thần khí học. Và thần khí học đưa đến thần khí đạo là cái lối sống. Đạo là cái con đường sống theo thần khí thánh của Thiên Chúa. Không có thể nào anh chị em hiểu được lời của Chúa, và nhất là các thánh tông đồ như Thánh Phaolô, Thánh Giacôbê, Phêrô, Gioan, nếu anh chị em không có thần khí. Bởi vì Thánh lời Chúa, Thánh Kinh được viết trong thần khí. Thế thì thần khí là gì? Chúng ta cần phải vào trong cái ngành thần khí học để chúng ta biết. Bởi vì thần khí là đấng tạo dựng nên sự hiện hữu. Tất cả những gì đang có là do thần khí dựng nên. Có nghĩa là nền tảng của sự hiện hữu, nền tảng của tất cả những cái có là do thần khí. Thần khí là Đức Chúa Trời ngôi ba. Chúng ta nhờ ông Thánh Phaolô mà chúng ta biết được Đức Chúa Trời ngôi ba như thế nào. Đến câu 26 và 27, và anh chị em thấy chúng tôi lặp đi lặp lại câu này hoài, bởi vì câu này quan trọng, hai câu này quan trọng vô cùng. Để chúng ta biết Đức Chúa Thánh Thần là như thế nào. Có người đặt câu hỏi cho chúng tôi hôm qua học Thánh Kinh ở đây, nói nghe nói về Chúa Giêsu nhiều, nói rất là ít về Đức Chúa Cha, và bây giờ nói về Đức Chúa Thánh Thần cũng có đó, nhưng mà làm sao biết được. Chúng ta phải bắt đầu khởi điểm của chúng ta. Khởi điểm chúng ta là Chúa Giêsu Kitô. Tôi nhắc lại cho anh chị em, đừng có đọc Thánh Kinh mà bắt đầu với Cựu Ước. Anh chị em đọc Thánh Kinh bắt đầu với Cựu Ước thì anh chị em trở nên Do Thái giáo, anh chị em sẽ lạc đạo, anh chị em sẽ có những cái chuyện, những cái tư tưởng sai lạc, sai lầm. Người Công giáo chúng ta thì chúng ta phải đọc Tin Mừng, và Tin Mừng đó là Chúa Giêsu Kitô. Nhờ Chúa Giêsu Kitô, trong Chúa Giêsu Kitô mà chúng ta biết được Thiên Chúa là Cha, và mới biết được có Đức Chúa Thánh Thần. Còn ngoài ra, nếu mà anh chị em bắt đầu đọc Thánh Kinh và bắt đầu với những cái câu chuyện khởi nguyên đó, và chúng ta đọc ở đó thôi, chúng ta dừng ở đó, rồi chúng ta bước sâu vào trong cuộc đời của Khánh Tổ Phụ như là Abraham, Isaac, Jacob, rồi vào đến Môsê, rồi các thẩm phán, chánh án đó, rồi anh hùng của người Do Thái, anh chị em từ từ anh chị em trở nên người lạc đạo, bởi vì anh chị em sẽ thấy sao Chúa tàn nhẫn quá. Và anh chị em lại thấy rằng là những cái điều của người Do Thái viết ra, Chúa mặc khải cho người Do Thái, anh chị em thấy làm sao mà nó kỳ cục, không áp dụng. cho dân của mình được, vì anh chị em không đọc bắt đầu từ khởi điểm hay là tụ điểm là Chúa Giêsu Kitô, phải từ Chúa Giêsu Kitô mới được. Từ Chúa Giêsu Kitô thì chúng ta mới biết được Thiên Chúa là Cha, và nhờ Ngài chúng ta mới có được thần khí thánh. Và tất cả những ai đến đây á, tôi thiết nghĩ rằng nếu tôi không có lầm thì nhiều người đến đây chỉ vì muốn được ơn chữa lành, phải không? Có phải là muốn được ơn chữa lành? Ai muốn đến đây để được chữa lành giơ tay lên. Nói thật, thật lòng, ai muốn được chữa lành giơ tay lên. Còn ai thật sự không muốn được ơn chữa lành, đến đây chỉ vì thuần túy muốn được nghe lời Chúa giảng, nghe lời Chúa được rao giảng đó, giơ tay lên. Ok. Rồi, cả hai. Không, bây giờ thả tẩy tay xuống. Bây giờ người nào muốn được ơn chữa lành giơ tay lên. Người nào bệnh, bây giờ nói trắng ra người nào bệnh giơ tay lên. Tôi thấy những người bệnh giơ tay cao nhiều, mà trong khi đó muốn được ơn chữa lành thì không dám giơ tay lên hả? Cái đó là cái vấn đề của chúng ta, vấn đề của tôi và anh chị em, vấn đề của người Công giáo. Chúng ta đến đây chúng ta không phải là học về Chúa, nhưng mà chúng ta tìm biết Chúa. Biết Chúa là gì? Biết Chúa là ai? Mà đây không phải là biết trong trí thức, bởi vì Thiên Chúa không phải là một câu chấm hỏi. Nói đi nói lại hoài, Thiên Chúa không phải là một câu chấm hỏi, không phải là một vấn đề của trí thức. Anh chị em, tôi thách anh chị em lấy trí thức anh chị em suy diễn, suy đoán, lý luận, lập luận cho đến ngày tận thế, anh chị em cũng không lý luận ra được Chúa. Có người sẽ có một cái lập luận khác chống nghịch lại thôi. Thiên Chúa không phải là một câu chấm hỏi, không phải là vấn đề. Thiên Chúa là một thực tại. Một thực tại. Thực tại đó chỉ có thể trực nghiệm, chứng nghiệm và nghiệm cảm được thôi. Anh chị em đến đây mà anh chị em lấy cái trí anh chị em thì anh chị em giống như ông Thánh Agustino đó, không bao giờ hiểu thấu được. Và có những người đến đây vẫn còn lấy cái trí của mình, phải dùng cái trí, nhưng mà cái trí là cái ánh sáng thôi, soi đường, nhưng mà đường đã có rồi, phải đi. Và cái đích điểm á, cái địa điểm á, phải tới. Mình cứ ngồi mình lý luận, mình bàn thảo, mình bàn ra, không bao giờ tới được địa điểm. Rồi mình dùng cái trí thức của mình. Mà Thiên Chúa là thực tại, mà thực tại nó trên cả trí thức, bởi vì trí thức nó chỉ một phần trong thể lý của con người, có thể tinh và cơ thể, phải không? Thể xác và thể tinh của con người. Thể tinh là gì? Là tinh hồn. Còn thể xác là cái cơ thể này đây. Trong cái thể lý chúng ta có hai đó. Nhưng mà cái thể, cái lý trí nó nằm chỉ một phần nhỏ thôi. Linh hồn của chúng ta là như là một cái nhà hay là cái bình chứa. Còn chủ trong đó là cái bản ngã của anh chị em, là cái tôi. Cái tôi của anh chị em á. Cái tôi đó bất tử nha. Cái tôi đó bất tử. Cái xác á thì phải chết, nhưng mà cái tôi đó bất tử. Tại sao tôi bất tử? Cái tôi đó sẽ xuống ở ngục. Và trầm luân đời đời, nếu chúng ta sống trầm luân trong tội lỗi ở thế gian này, cái tôi nó sẽ lên thiên đàng, cái tôi ở trong luyện ngục, cái tôi ở trong giấc mơ, mơ cũng tôi mơ mà. Chúng ta nhớ lại những gì đã học trong hiện hữu học rồi. Cái tôi á không già không trẻ được, không to không lớn được, bởi vì chúng ta đồng hóa cái tôi của mình. Mình nói là tôi tuổi nhiều tuổi cao cho nên tôi già, nhưng mà không có già đâu. Tự mình cho nó già, nó già. Tại sao nó già vậy? Tại sao già vậy? Không, đầy ứ quá khứ định nghĩa theo đúng đúng triết lý, chứ đừng có lộn xộn dùng từ ngữ khác nha. Cái người đầy ứ quá khứ là người đó già. Không nhất thiết anh chị em tuổi nhỏ mà chưa già đâu. Có những người tuổi cao, tuổi nhiều nhưng mà vẫn còn trẻ, bởi vì không đầy ứ quá khứ, không chấp chứa đó. Cái tôi không có già được. Đến khi nào anh chị em buông bỏ, cái lúc nào mà chúng ta chấm dứt, chúng ta thấy rằng tôi không học được nữa, tôi chán học, tôi ớn học, tôi kỵ dị ứng về trường học, anh chị em biết anh chị em già rồi, đầy ứ rồi, tôi đủ rồi, tôi đầy rồi, tôi kinh nghiệm rồi, tôi kiến thức cái trí thức nhiều quá rồi. Anh chị em già bởi vì anh chị em đầy ứ. Mà khi đầy ứ có nghĩa là sao? Là anh chị em chết, chuẩn bị chết đó. Chết là chỗ đó đó. Cái tôi không nhất thiết, không bắt buộc như vậy. Chúa đến Chúa giải thoát mình, Chúa giải thoát linh hồn của mình, Chúa giải thoát chính cái bản ngã của mình. Bởi vì cái bản ngã, cái tôi đó cứ bám vào, bám víu vào biết bao nhiêu chuyện. Ngay cả trong đời sống tu hành nữa, kính thưa anh chị em, ngay cả trong đời sống tu hành nữa. Tôi lấy ví dụ cụ thể thôi, nhà dòng mỗi một cha một thầy một căn phòng thôi. Một cha một thầy một căn phòng thôi, mà cái phòng nó đầy ứ trong đó, lấn qua cái phòng khác. Và đến khi động đất 4.7 không biết đi đâu mà chạy. Bí, tôi nói đây là cái sự, cái thực tại đó. Càng tu chưa chắc là đắc đạo hay là đến nơi gọi là thanh thoát hay là giải thoát đâu. Chưa nói chi đến giáo dân anh chị em nó, ngay cả giới tu sĩ chưa chắc đâu. Nếu mà không gìn giữ hay là không chứa chấp đầy ứ của cải vật chất thì cũng chứa chấp đầy ứ những của cải tinh thần. Tôi có cái chức này, tôi có cái quyền nọ, tôi có cái ghế ngồi đây nè, cái ghế này là không ai lấy được, lấy là chết với tôi, chết với tay tôi. Là cái người nào mà ngồi vào ghế đó thì tôi bất phục. Chuyện đó cũng có trong mọi tổ chức, trong mọi tầng lớp xã hội. Đó, đầy ứ của cải tinh thần. Chưa đến Chúa giải thoát, Chúa giải quyết vấn đề. Nhưng mà vấn đề là anh chị em có muốn được giải thoát hay không? Vấn đề là như thế này. Nếu mà có ai đến đây đó, một con người tội lỗi, tôi lấy một ví dụ, có một người đó, người con đã lầm lỡ xa ngã và đã rơi vào tình trạng nghiện ngập và nghiện ngập áp phiện và ở tù rồi, vì chính phủ cho đi cai, về đến nhà thì anh chị em không thể nào chấp nhận được, không cho vào nhà, chỉ có người mẹ thôi. Người mẹ năn nỉ các con, cho đứa con út của mẹ vào trong nhà nó ở, không được. Nếu mà anh chị em thấy một người mà thật sự ăn năn thống hối, đến đây năn nỉ khóc lóc, khóc tội của mình đó, và nhất quyết hạ mình xuống, chừa bỏ tội lỗi đó, để anh chị em làm gì? Tha thứ không? Bao nhiêu người tha giơ tay lên? Anh chị em có cầu nguyện cho người đó không? Tất cả mọi người đều thương cảm ngay, lập tức thương cảm ngay. Và tất cả mọi người dồn hết tâm tình và niềm tin của mình để cầu nguyện cho con người đó, để thoát khỏi cái ách, cái gánh nặng, cái ách của ma quỷ đó. Và người đó kiên trì cho đến cùng để thoát khỏi, sống trong ân sủng của Chúa đó. Chúng ta cầu nguyện ngay. Nếu mà con người đang sống trong tội, anh chị em lập tức thông cảm hay là thương cảm ngay. Nhưng mà bây giờ anh chị em thấy mọi người á, què quặt, đuôi mù, bệnh tật, anh chị em có thương cảm ngay không? Vào trong nhà thờ này có để ý không? Có không? Có phải không? Có dồn hết tất cả tâm tình, tâm tư là tất cả tình thương, sự thông cảm và thương cảm vào đó, và cầu nguyện cho người đó liền không? Nếu mà chúng ta cầu nguyện cho một người tội lỗi, một con người có tội đó, thì con người đó được ơn hối cải và được ơn cứu rỗi ngay tức khắc. Chỉ cần con người đó đến với Chúa thành tâm thật lòng thống hối, đến quỳ trước tòa thương xót, tức là tòa giải tội đó, xưng thú tội và được tha tội ngay, lập tức được cứu rỗi ngay. Nhưng mà chỉ có vấn đề thôi, những người bệnh, những người đau, những người tàn tật, bây giờ đến và anh chị em dùng hết tất cả niềm tin, tình thương, sự thông cảm, anh chị em cầu nguyện cho người đó, anh chị em có tin rằng người đó được chữa lành ngay hay không? Tin làm không? Bây giờ làm không? Ơn cứu rỗi cho linh hồn thì được ngay tức khắc, nhưng mà về phần xác thì chúng ta còn lưỡng lự, do dự, phân vân, không biết có thật hay không. Đó là vấn đề. Đây, chúng ta trở lại thần khí học, thần khí đạo của ông Thánh Phaolô. Ông Thánh Phaolô là một con người đã từng khủng bố giáo hội Công giáo. Từ một chàng khủng bố, một tên khủng bố, thành một tông đồ cả. Chúng ta đã biết, chúng ta đã học điều này rồi. Và tên khủng bố này đó làm gì? Ý thức được cái tình cảnh yếu hèn của mình. Và khi mà ý thức được tình cảnh yếu hèn và gặp được, không phải là chỉ những cái, một cái mớ kiến thức hay là một cái hệ thống tư tưởng, một cái triết thuyết khác, hay là những cái lề luật khác mà ông bà tổ tiên hay là tổ phụ, tổ tiên của Phaolô để lại, mà ông Thánh Phaolô đó, cái người khủng bố trên đường, đang trên đường khủng bố đó, gặp không phải là gặp một cái lý tưởng nào hay là một cái chánh thể nào, mà gặp chính Chúa Giêsu Kitô. Ngài trực kiến Chúa Giêsu Kitô trên đường Damas. Và Ngài mới thấy được, lúc đó Ngài bị một cái luồng sáng, một ánh sáng trên trời như đâu á, chiếu xuống đánh ngã xuống, không có ngựa, người Do Thái không cưỡi ngựa. Nhưng người cứ vẽ ngựa với kể là ngựa, người Do Thái dứt khoát là không cưỡi ngựa. Những người mà nói là Thánh Phaolô cưỡi ngựa là những người không có biết, không biết Thánh Kinh mà cũng không biết văn hóa của người Do Thái. Họ kỵ ngựa, họ dị ứng ngựa. Tại sao vậy? Bởi vì Chúa cho toàn quân kỵ mã chiến binh của Pha-rô dìm dưới biển đỏ mà. Người Do Thái không có cưỡi ngựa, lừa thì cưỡi, nhưng mà ngựa không cưỡi. Cứ nói là Thánh Phaolô ngã ngựa, tầm bậy. Ông đi bộ, ông nói lừa với nó ngựa, ông đi, ông bị đánh ngã, ông đang đằng đằng sát khí, ông đi giết người Công giáo đó. Và khi mà ngã xuống chị thấy mình bị gì? Mắt mình bị sao? Không thấy gì hết. Nhưng mà chị thấy được Chúa Giêsu Kitô, nghe được tiếng Chúa Giêsu Kitô, thấy cái tình cảnh yếu hèn của mình, và nghe tiếng nói, tại sao Sao-lô, sao người lại bắt bớ ta? Không phải là sao người bắt bớ dân ta, người Công giáo, giáo hội Công giáo, sao người bắt bớ ta đó. Phao-lô được cái trực nghiệm, chứng nghiệm Chúa Kitô. Anh chị em có ai được chứng nghiệm Chúa Giêsu Kitô chưa? Biết cái chữ chứng nghiệm không? Trực nghiệm, trực tức là thẳng, trực thăng á, lên thẳng, trực tiếp, tiếp xúc thẳng. Phải chứng nghiệm cái nơi anh chị em Thiên Chúa là một thực tại, mà thực tại là mầu nhiệm là thực tại, mà thực tại đó không có diễn tả hay là không thể nào dầu thó, không thể nào mà thấu dò hết được. Nhưng mà vẫn là thực tại, chúng ta nghiệm cảm được. Thánh Phaolô như vậy, Ngài khi mà gặp Chúa Giêsu Kitô thì Ngài mới thấy cái tình cảnh yếu hèn, và đến cái lúc Ngài nói rằng khi mà tôi yếu là tôi mạnh, nhớ không? Thánh Thư Tin Mừng là cái chỗ đó đó. Bởi vì Ngài không có còn thấy được mình, mà thấy Chúa, thấy mình yếu hèn, nhưng mà Chúa đã ở trong mình rồi. Chúa Giêsu Kitô, Ngài sống lại từ cõi chết, rồi Ngài lên trời, Ngài ngự bên hữu Đức Chúa Cha, nhưng mà Ngài đổ xuống thần khí thánh, và thần khí luôn luôn ở chúng ta, và chúng ta đã học cái bài này rồi. Trong cái câu 26, câu 27, anh chị em thấy có 3 điểm về Đức Chúa Thánh Thần. 3 điểm về Đức Chúa Thánh Thần. Tôi đọc lại cho anh chị em. Cái điểm thứ nhất á là thần khí đỡ đần tình cảnh yếu hèn của ta, phải không? Có nghĩa là Đức Chúa Thánh Thần là gì? Là thần lực đỡ đần. Anh chị em gặp Đức Chúa Thánh Thần, anh chị em chạm, đụng chạm đến Chúa Thánh Thần, anh chị em đụng chạm đến thần lực. Mà thần lực này không phải là một cái sức mạnh, một cái sức lực bình thường đâu. Hay là người ta luyện võ công, hay là luyện khí công, hay là luyện thần công gì đó, hay là luyện mở luân xa, kiểu mà nhiều người đi lạc đạo hay là đi vào trong cái thế giới của tà ma đó, bùa ngải đủ thứ. Không, đây là thần lực, tức là cái sức mạnh của Thiên Chúa Chí Tôn, của đấng tạo hóa, đấng tạo thiên lập địa. Cái sức mạnh đó ở với chúng ta. Mà ông Thánh Phaolô nói như thế này: thần khí đỡ đần tình cảnh yếu hèn của ta, tức là bất cứ ai đang yếu hèn hay là đang ở trong cái tình cảnh yếu hèn đó, thì thần lực của Thiên Chúa luôn luôn đỡ đần. Đây là quyết ý của Thiên Chúa, nhưng mà vấn đề chúng ta có muốn hay không muốn cho Thiên Chúa đỡ đần chúng ta. Đây là cái sức mạnh tác tạo nên vũ trụ này, tạo dựng nên sự sống, sự hiện hữu, tạo dựng nên thiên đàng đó, nâng đỡ tình cảnh yếu hèn. Thứ nhất, thần khí, chúng ta biết được Ngài bởi vì Ngài là thần lực đỡ đần. Thứ hai đây, lặp lại, cũng bài học cũ thôi. Chính thần khí chuyển cầu cho ta, vì cầu xin thế nào cho phải, nào ta có biết. Trí chúng ta không có biết được Thiên Chúa là ai, Thiên Chúa là gì, Thiên Chúa muốn gì. Không biết cầu nguyện sao, mà thường thường chúng ta cầu nguyện thì cầu nguyện cho tôi và cho tôi và cho tôi thôi. Cầu nguyện để mưu cầu ích lợi cho tôi, tư lợi cho mình. Nhưng mà không biết cầu nguyện như thế nào cho phải, thì thần khí làm sao chuyển cầu cho ta? Ngài là gì? Ngài là thần trí chuyển cầu. Thần lực đỡ đần, thần trí chuyển cầu. Mà khi nói đến thần trí chuyển cầu á, thì anh chị em á, đừng có nghĩ Đức Chúa Thánh Thần hay là thần khí thánh á, chỉ là một cái lực hay là một cái năng lực gì đó. Không, bởi vì đã có cái thượng trí rồi. Thần trí tức là đấng khôn ngoan, là một đấng. Đấng đó là thần lực và đấng đó là thần trí. Chuyển cầu cho chúng ta bởi vì chúng ta không biết cầu nguyện như thế nào cho phải. Điểm thứ hai đó về Đức Chúa Thánh Thần, anh chị em muốn biết Chúa Thánh Thần á, đây ông Thánh Phaolô dạy cho chúng ta, để chúng ta nhờ thần khí của Chúa và chúng ta đọc vào trong tin mừng, chúng ta biết tin mừng Chúa nói cái gì. Và điểm thứ ba về Đức Chúa Thánh Thần, lặp lại thôi, cũng bài học cũ tuần trước đã học rồi. Thần lực đỡ đần, thần trí chuyển cầu, những có nghĩa là có cái lời đó, phải không? Mà cái lời là gì? Lời nói là gì? Trả bài đi, giúp trả bài. Lời nói là gì? Lời nói là ý tưởng được phát biểu. Mà ý tưởng là gì? Ý tưởng là lời nói chưa được phát biểu. Bài học đó học cả năm rồi. Điểm thứ ba đây, về Đức Chúa Thánh Thần, đấng dò thấu lòng dạ, biết hứng của thần khí. Thần khí chuyển cầu cho các thánh rập theo thánh ý Thiên Chúa. Đứng dò thấu lòng dạ, biết hứng của thần khí. Thần khí thánh là gì? Đức Chúa Thần là gì? Là thần ý linh hứng. Thần ý linh hứng, anh chị em thấy ba giới nha. Trong hai câu chúng ta thấy ba giới: giới thiên nhiên, giới tự nhiên và giới siêu nhiên đó. Tại sao thiên nhiên? Thiên nhiên là sức mạnh, thần lực mà, thần dược lực tạo nên văn minh vũ trụ, những gì chúng ta thấy được trong giới hữu hình đó. Tinh tú, trăng sao, núi đồi, sông ngòi, tất cả những gì chúng ta thấy trên mặt địa cầu này đó, trong gọi là thế giới thiên nhiên. Mà khi nói đến thần trí đó là tự nhiên, đúng theo thần học của Công giáo. Tự nhiên là sao? Tự nhiên là thế giới của con người, có trí khôn, có suy nghĩ, có ý chí, thần trí chuyển cầu trong thế giới tự nhiên, có cái lương tâm đó, có cái lương tâm, lương tri đó, đó là trong cái thế giới tự nhiên. Mà bây giờ nói đến thánh ý của Thiên Chúa là thế giới siêu nhiên rồi. Đây là thần ý linh hứng. Khi mà nói linh hứng là có nghĩa là nói đến cái chuyện Thiên Chúa mặc khải cho chúng ta những điều chúng ta không thể nào biết được với cái giác quan của con người. Anh chị em thấy ông Thánh Phaolô giúp cho chúng ta thấy được ba điểm, ba thực tại về Đức Chúa Thánh Thần, về Thiên Chúa chí tôn mà chúng ta phải thờ phượng Đức Chúa Trời ngôi ba đó. Ngài là thần lực đỡ đần, mà luôn luôn đỡ đần trong tình cảnh yếu hèn. Ngài là thần trí chuyển cầu, Ngài luôn luôn chờ đợi để chuyển cầu cho chúng ta. Anh chị em có cần Ngài, có kêu cầu cùng Ngài để Ngài chuyển cầu cho chúng ta hay không? Nhiều khi chúng ta cầu nguyện và lấy cái lời của mình, lấy cái lòng của mình, hay là lấy cái việc làm của mình, những cái công đức, công nghiệp, công gì đó, để chúng ta đến mà mặc cả với Chúa: con làm cái này cho Chúa nè, con tu bao nhiêu năm nè, con cầu bao nhiêu kinh nè, con đi bao nhiêu thánh lễ nè, con rước lễ, con xưng tội nè. Đó, lấy cái nghiệp, cái công nghiệp của mình đó để cầu. Nhưng mà không phải. Anh chị em cầu đó là cầu theo lối của mình, nhưng mà chưa cầu nguyện theo lối của Đức Chúa Trời ngôi ba. Thần trí chuyển cầu cho ta khác ạ. Mà thần khí nó chuyển cầu á, thì bởi vì đấng dò thấu biết lòng của Thiên Chúa, biết linh hứng của thần khí của Thiên Chúa như thế nào, thì khi mà để cho Ngài chuyển cầu, chắc chắn 100% là được. Còn chúng ta cầu nguyện, có thể được, có thể không. Ngài là thần ý linh hứng. Mà khi thần ý đã linh hứng rồi đó, thần ý của Thiên Chúa linh hứng rồi, thì chuyện gì xảy ra? Kính thưa anh chị em, có sự tái tạo hay là tác tạo. Khi mà Chúa linh hứng, anh chị em biết, ví dụ như thần khí Chúa linh hứng cho thánh Thomas Aquino, Thomas d'Aquin, Ngài viết ra với ông bạn là ông thánh Bonaventura. Bonaventura là ông thánh dòng Francisco, cũng tiến sĩ Seraphim, còn ông thánh Thomas Aquino là tiến sĩ thiên thần. Hai người bạn thân với nhau bên dòng Đa Minh, bên dòng Francisco, ngồi với nhau thần khí linh hứng. Thì hai người mới nói: bây giờ mình yêu mến Chúa Thánh Thể, làm sao mà dâng cho Chúa một cái lời kinh, lời ca, tâm tình để mà thờ phượng Chúa. Thì hai ông thánh đó mới soạn ra, viết ra, được Chúa linh hứng mà, viết ra bài nhạc. Rồi ông thánh Thomas Aquino mới đưa cho ông thánh Bonaventura coi cái bản nhạc của mình. Bonaventura vừa xem cái bài nhạc đó xong thì lấy cái bản nhạc của mình bỏ vào trong cái lò lửa đốt cháy đi. Ông thánh Thomas chưa kịp rút lại và đốt cháy mất tiêu rồi. Thần khí linh hứng đó, Anh chị em thấy những người thuộc gia đó, linh hứng, và anh chị em biết có cái bài ca bất hủ mà cứ mỗi lần chầu thánh thể là An Tantum Ergo đó, Thánh Toma Kino đó. Bài đó vĩnh viễn rồi, đời đời rồi. Thần khí linh hứng có sự tác tạo, sáng tạo, bởi vì Thiên Chúa là nghệ thuật gia mà. Một khi mà thần ý của Thiên Chúa nhập vào trong chúng ta thì Ngài mặc khải, Ngài cho chúng ta thấy thực tại của Ngài ngay bây giờ ở đây, thì chúng ta sẽ thấy có một sự tác tạo hoặc là tái tạo, có phép lạ xảy ra. Chữa lành, anh cho em đã biết rồi, chữa lành nó nằm trong ơn cứu độ nha. Chữa lành đó nằm trong ơn cứu độ, bởi vì ơn chữa lành đó là phần về phần xác, ơn cứu độ về phần hồn là ơn tha tội, ơn chữa lành là cứu độ về phần xác, chúng ta đã biết rồi. Nhưng mà chữa lành đó có nghĩa là Ngài sửa chữa lại những gì đang hư hỏng trong cơ thể anh chị em, hay là trong tâm lý anh chị em, trong tâm trí anh chị em. Thần kinh nó đã bị chạm với nhau như thế nào á, Ngài chứng chỉnh lại cho đỡ trầm cảm, hay là bỏ đi những cái sự đầy ứ quá khứ đó, để mà khỏi trầm cảm hay mặc cảm hay tự ti. Ngài sửa đổi lại, đó là chữa lành đó. Chữa lành quá khứ, Ngài có thể Ngài đi vào trong quá khứ anh chị em, trở về những cái lúc trong lúc mà chúng ta còn trẻ, còn bé, còn nhỏ, bị hành hạ, hành hung, hay là bị chửi bới, hay là bị áp bức, cưỡng bức gì đó. Ngài trở về quá khứ, mà Ngài trở về luôn cả trong quá khứ của đời ông, đời cha, đời cao tổ, tầng tổ, Ngài chữa lành luôn. Có những cái gia đình đó, cái đó anh chị em, có những gia đình đó để lại không phải là cái phúc hậu cho con cái, nhưng mà là cái ác hậu cha mẹ đó, thì Ngài trở về đó, Ngài chữa lành luôn cả quá khứ, cứ nghĩa là Ngài chấn chỉnh lại, Ngài sửa đổi lại. Nhưng mà chưa phải là phép lạ. Phép lạ là tạo tác, cứ nghĩa là từ hư vô mà Chúa phán một lời có, đó là phép lạ đó. Có nghĩa là cái con người này không có con mắt, không có con mắt. Chúa đến, Chúa làm gì? Chúa cầm cục đất sét, giống như Đức Chúa Trời mà cầm cục đất sét, Chúa nặng ra hình ảnh Adam á. Chúa cầm đất, Chúa lấy đất bùn ở dưới, rồi dưới đất á, dưới chân Ngài đó, rồi Ngài khạc nhổ nước miếng vào đó, Ngài vò đó thành một cái hòn bi, Ngài nhét vào con mắt đó. Đó là phép lạ đó, không phải là chữa lành đó, phép lạ đó. Ngài phun nước miếng vào trong mắt đó, đó. Ngài hà hơi vào đó đó, phép lạ đó. Thần ý linh hứng, tức là có phép lạ xảy ra, có việc Chúa tạo tác lên. Hôm nay anh cho em biết một tí xíu, một chút về Đức Chúa Thánh Thần. Cái vấn đề chỗ này, cần về vấn đề đó là Thiên Chúa luôn luôn muốn đỡ đần chúng ta, bởi vì Ngài là thần lực để đỡ đần. Thiên Chúa luôn luôn muốn chuyển cầu cho anh chị em đến với nhiều thánh để xin Ngài, các Ngài chuyển cầu, Đức Mẹ của giúp chuyển cầu, Thánh Giêrô chuyển cầu, Thánh Giuse chuyển cầu, nhưng mà anh chị em có đến với Đức Chúa Thánh Thần để xin Ngài chuyển cầu cho chúng ta, bởi vì Ngài là thần ý, thần trí chuyển cầu. Ngài luôn luôn chờ đợi để chuyển cầu cho chúng ta. Rồi anh chị em có muốn và mở lòng ra để cho thần ý Thiên Chúa linh hứng. Cái vấn đề là vấn đề của tôi, vấn đề anh chị em. Có biết bao nhiêu lần có những người đến đây á, và tôi như cái đứa bé mà tôi ôm vào lòng một cái, tự nhiên thần khí Chúa ập vào nó và tự nhiên tự động thôi là Chúa chữa lành ngay lập tức. Còn có những người á lên nói cái này, nói cái kia, nói cái nọ, đủ thứ chuyện. Và không bao giờ có một chút xíu gọi là tỏ lộ mình tin cậy vào Chúa, mà cứ tập trung vào cái bệnh của mình, vào cái tôi của mình, hay là vào ngay cả cái tội của mình nữa. Mình quá đặt nặng cái tôi của mình, cho nên không có thể nào mà để cho Chúa đến được. Mà không, bởi vì mình quá đặt nặng cái tôi của mình, đặt nặng nó thành tội đó mà. Thì anh chị em thấy gì? Cái tâm trí mình nó tối tăm, làm sao mà Chúa đến được? Chúa muốn đến, Chúa muốn cứu, thần lực muốn đỡ đần, thần trí muốn chuyển cầu, và thần ý muốn lên hứng. Nhưng mà anh chị em không muốn. Không phải lỗi tại Chúa, Thiên Chúa muốn cứu độ, Thiên Chúa muốn chữa lành. Vấn đề là mình không muốn. Chỉ cần có cái người như người là người ngoại giáo, viên sĩ quan La Mã đó đến nói với Chúa, đây thánh thương tin mừng chiếu vào, chúng ta thấy chiếu soi vào, thần khí chiếu vào đó. Ông đến ông nói với Chúa gì? Tôi không xứng đáng Ngài vào trong nhà tôi, xin Ngài phán một lời thôi. Một người ngoại giáo, ngoại tộc, ngoại đạo, đức tin nó như vậy đó. Ông hạ mình xuống, ông mở lòng ra và ông tin hoàn toàn. Còn có biết bao nhiêu người Do Thái, biết bao nhiêu người có đạo, đạo dòng đạo gốc không tin. Không phải lỗi tại Chúa, không phải là Chúa không muốn ban ơn. Vấn đề là vấn đề tại tôi. Tôi không tin. tôi không cậy, tôi không yêu. Đó là cái vấn đề của tôi và của anh chị em. Nhưng mà tạ ơn Chúa, ngày hôm nay ông Thánh Phaolô lại nhắc thần khí Chúa, nhắc cho chúng ta trong hai câu thôi, hai câu đơn sơ, nhắc về một cái chân lý đời đời. Thần lực Thiên Chúa luôn luôn chờ đợi để đỡ đần tình cảnh yếu hèn của anh chị em. Thần trí Thiên Chúa luôn luôn chờ đợi để chuyển cầu cho anh chị em. Thần ý của Thiên Chúa luôn luôn chờ đợi để mà linh hướng cho anh chị em.
Xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi những bài giảng trong bộ CD Thần Khí Đạo với Linh Mục Mikae Yuse Nguyễn Trường Luân dòng Chúa Cứu Thế. Nếu quý vị muốn có bộ CD này để trao tặng người thân, xin vui lòng liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ 2458 Atlantic Avenue Long Beach, California 90806 hoặc điện thoại 562-988-7997 562-988-7997. Xin chân thành cảm ơn và xin Chúa chúc lành cho quý vị.